Linh vực, chương 407, sóng vai, góc truyện audio.com, hay cho một nữ nhân xinh đẹp, chật chật, dáng người kia khuôn mặt kia thật là câu hồn. Người nọ bên cạnh nàng cũng không kém, lãnh diễm, ô tĩnh, làm người ta tim đập thình thịch tương tư. Rất ít nhìn thấy mỹ nữ như vậy, các nàng lai lịch thế nào? Con gái duy nhất của Huyền Thiên Minh minh chủ Tống Vũ Tống Đình Ngọc. Áo trắng là con gái Tạ Diệu Dương, Tạ Tĩnh Tuyền. Có người nhận biết hai nàng, hạ giọng quát khẽ khiến ánh mắt mọi người càng thêm nóng rực. Mỹ nữ, nếu còn có thân phận bối cảnh xuất chúng, cái này càng thêm làm người ta chú ý. Tống Đình Ngọc cùng Tạ Tĩnh Tuyền hai nàng, lần này muốn rời khỏi Hải Nguyệt Đảo, cũng vốn không lấy mặt nạ che lấp mỹ mạo, ở chỗ không gian truyền tống trận đầu người nhấp nhô các nàng sóng vai đứng ở cùng nơi, như hai đóa hoa tươi nở rộ kiều diễm ướt át vậy mà lại dẫn phát một trận sao động nho nhỏ. Huyền Thiên Minh Tống Tiểu Thư. Phùng Dung hô khẽ một tiếng, đám người cao vũ vẻ mặt kinh ngạc đều kinh dị nhìn về phía Tống Đình Ngọc còn có Tạ Tĩnh Tuyền kia. Bọn họ đã biết một chuỗi việc lớn gần đây xảy ra ở Xích Lan Đại Lục. Biết Tần Liệt cùng Huyền Thiên Minh Tống Đình Ngọc quan hệ chặt chẽ từng cùng nhau hoạt động ở U Minh Giới, cũng từng cùng nhau kề vai chiến đấu, giao tình thâm hậu. Này, mắt thấy Tống Đình Ngọc Tạ Tĩnh Tuyền hiện thân, bọn họ không khỏi liên tưởng tới cái gì. Hắn là Tần Liệt, Phùng Dung đột nhiên thấp giọng hô khẽ. Cùng thời khắc đó, Tần Liệt phóng ra một chút huyết linh quyết cũng mỉm cười nhìn về phía Phùng Dung. Phùng Dung thông qua khí huyết dâng trào trong cơ thể hắn còn có nụ cười trên mặt tinh quang trong mắt hắn mới đem hắn phân biệt ra. Tần Liệt, đám người cao vũ, Đường Tư Kỳ hô nhỏ trong mắt đồng thời toát ra vẻ kích động theo bản năng liền hướng bên cạnh hắn đi tới. Một khi rời khỏi đội ngũ, liền cần một lần nữa sắp hàng. Trịnh Hiểu Hừ nói, hắn lại nhìn lướt qua Tống Đình Ngọc sắc mặt ngạo nghễ nói. Nơi này là Hải Nguyệt Đảo, tòa không gian truyền tống trận này nằm đây, khi nào truyền tống, muốn truyền tống hay không, do Lam Tinh Hội chúng ta quyết định. Chúng ta muốn phong bế thì phong bế, muốn mở ra thì mở ra, không tới lượt bất luận kẻ nào nhúng tay chất vấn. Ở hải vực phụ cận, trong bảy đại lục chung quanh, Lam Tinh Hội luôn tự cho mình là đầu lĩnh. Bọn họ rất được Thiên Kiếm Sơn coi trọng, lại hùng bá Hải Nguyệt Đảo, quản lý tòa truyền tống trận đi thông bạo loạn chi địa này, nắm chặt mạch máu giao dịch khu vực này, tất nhiên thực lực cường đại. Đều là thế lực cấp Xích Đồng, người của Lam Tinh Hội cũng cảm thấy bọn họ cao hơn người khác một bậc. Xích Lan Đại Lục Huyền Thiên Minh còn chưa được bọn họ để vào mắt cho nên đối với Tống Đình Ngọc chất vấn, hắn một bộ dáng không để ý. Tạm thời không đi nữa. Phùng Dung cười nhạt một cái, người đầu tiên từ trong hàng thoát ly ra, sau đó là đám người Cao Vũ, Đường Tư Kỳ, Mặc Hải, Liên Nhu, Dĩ Uyên, đều mặt mang mỉm cười rời khỏi. Bọn họ liên tiếp đi về phía Tần Liệt. Đã lâu không gặp, Cao Vũ tiến lên, ở trong nụ cười của Tần Liệt dùng sức ôm hắn một cái. Không ngờ có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi, Tần Liệt dùng sức đáp lại. Sau Phùng Dung, Dĩ Uyên cũng đi tới, phân biệt cùng Tần Liệt ôm một cái, thấp giọng nói. Không có việc gì là tốt rồi, Mặc Hải cùng Đường Tư Kỳ, Liên Nhu ba người thì là cười khẽ nhìn hắn. Góc truyện audio.com, không giống Phùng Dung, Cao Vũ, Dĩ Uyên phản ứng nhiệt liệt như vậy. Hôm nay không đi ta muốn tìm một chỗ cùng bằng hữu ôn chuyện. Tần Liệt quay đầu thông báo Tống Đình Ngọc Tạ Tĩnh Tuyền một tiếng, nhếch miệng cười lớn, liền muốn theo đám người Cao Vũ rời khỏi. Tha Hương ngẫu nhiên gặp bạn cũ tâm tình hắn vô cùng tốt cho nên Lam Tinh Hội làm khó dễ hắn cũng không để ở trong lòng. Trịnh Hiểu Ca, hội trưởng đang tới, đừng để bọn họ rời khỏi. Tên võ giả Lam Tinh Hội theo dõi Tần Liệt lo lắng nói. Gia hỏa này, chính là người đoạn thời gian trước ở thương hội quấy rối, đem cái lôi cương chùy kia cầm chạy mất. Trịnh Hiểu sau khi sừng sốt lập tức phản ứng lại, lớn tiếng quát. Tiểu tử, thì ra là ngươi, bao vây bọn chúng cho ta. Võ giả Lam Tinh Hội đóng ở phụ cận không gian truyền tống trận có nhiều tới mấy chục người, trong đó Trịnh Hiểu càng là đạt tới tu vi như ý cảnh trung kỳ, sau khi hắn ra lệnh một tiếng, mọi người đều lập tức hành động. Thời gian ngắn ngủi Tần Liệt cùng đám người Cao Vũ, đều bị võ giả Lam Tinh Hội bao vây. Tiểu tử ngươi quả nhiên là gan lớn chuồng trời, ở trên Hải Nguyệt Đảo chúng ta cũng dám cướp đoạt linh khí của Hải Nguyệt Thương Hội chúng ta quả thực không biết trời cao đất rộng. Trịnh Hiểu gầm lên, rất nhiều võ giả tụ tập ở phụ cận không gian truyền tống trận cũng đều biết sự kiện đoạn thời gian trước Hải Nguyệt Thương Hội bị cướp nghe Trịnh Hiểu nói như vậy, bọn họ đều kinh ngạc hẳn lên, đều tò mò đánh giá Tần Liệt. Thì ra là gã này. Quả nhiên to gan lớn mật cũng dám ở trên địa bàn Lam Tinh Hội cướp linh khí của người ta quá thiếu đạo đức. Cũng khó trách Lam Tinh Hội nổi bão, gieo gió gặt bão, không ai đồng tình Tần Liệt, mọi người đều đang vui sướng khi người gặp họa, ngay cả vài người chuẩn bị truyền tống cùng quay đầu chế giễu trái lại không vội mà đi nữa. Trong đôi mắt lạnh lạnh của Tạ Tĩnh Tuyền toát ra sự nghi hoặc thật lớn, nàng nhìn Tần Liệt lại nhìn phía Tống Đình Ngọc bên cạnh kỳ quái hỏi. Thật sự là hắn, Tống Đình Ngọc đầy mặt cười khổ, nàng cũng không biết Tần Liệt ở nơi nào lộ ra dấu vết thế mà ngay trước khi rời khỏi Hải Nguyệt Đảo, bị Lam Tinh Hội nắm được. Số lần nàng lui tới Hải Nguyệt Đảo rất nhiều, rất rõ lực ảnh hưởng của Lam Tinh Hội ở khu vực chung quanh, cũng biết Lam Tinh Hội Hàn Tinh, chỉ có ở lúc đối đãi người của Thiên Kiếm Sơn tới, mới có thể biểu hiện ra khiêm tốn. Đối với đầu sỏ của Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện thậm chí Hợp Hoan Tông, Hàn Tinh này đều thần thái ngạo mạn, không để vào mắt thế nào. Lần này phiền rồi, lắc lắc đầu, nàng thở dài một tiếng, đã chuẩn bị phá tài tiêu tai. Hội trưởng đến rồi, hội trưởng đi ra rồi. Thế mà thật là hội trưởng Lam Tinh Hội, thật sự là Hàn Tinh, kỳ quái rồi, rất nhiều người kinh ngạc la lên. Hàn Tinh là hội trưởng Lam Tinh Hội cường giả phá toái cảnh đỉnh phong, nghe nói cách bước vào niết bàn cảnh cũng chỉ có một bước xa. Người này ở phụ cận thân phận cao thượng, đối với công việc trên đảo có sức khống chế tuyệt đối, hắn bình thường bận tu luyện, rất ít thật sự lộ diện ở trên đảo. Vẻn vẹn chỉ bởi vì một linh khí bị cướp, hắn đã phải tự mình tới, sẽ có chút chuyện bé xé ra to hay không? Điều này làm rất nhiều người khó hiểu. Không đúng, Tống Đình Ngọc vừa nghe Hàn Tinh đích thân tới, khuôn mặt xinh đẹp. Góc chuyện audio.com, biến đổi lớn, lập tức phản ứng lại. Vẻn vẹn một cái lôi cương chùy căn bản không đáng Hàn Tinh đích thân tới, nhất định là chuyện từ trong thần thi thể cướp lấy mộ bia bại lộ rồi. Nàng chợt nhìn về phía Tần Liệt, sắc mặt Tần Liệt hoàn toàn trầm xuống, nhíu chặt mày. Một bàn tay của hắn đặt ở trên không gian giới chỉ tùy thời chuẩn bị động thủ. Hắn cũng thấy rõ tình thế, đám người bỗng chủ động tách ra, Hàn Tinh mặc áo lam cử chỉ thong dong, mỉm cười từ giữa đường dòng người sau khi tách ra đi tới. Lạc Trần sóng vai với hắn. Hôm nay truyền tống trận tạm dừng truyền tống, mọi người ngày mai lại đến, toàn bộ hạng người tạp vụ, xin tự rời khỏi. Hàn Tinh sau khi tới, dương giọng quát khẽ, đều rời khỏi nơi đây. Trịnh Hiểu bắt đầu đuổi người. Võ giả các phương thế lực tụ tập nơi đây, vừa nghe thay phen lời đó của Hàn Tinh, đều biết bên này sắp có chuyện xảy ra. Mọi người đều thức thời, chủ động rời xa chỗ truyền tống trận, nhưng chưa thật sự rời khỏi, mà là cách vài trăm thước, ở các đầu phố, xa xa quan sát khu này. Các ngươi cũng đi, Tần Liệt cao mày, hướng đám người Cao Vũ quát khẽ. Trên khuôn mặt tuấn tú của Cao Vũ tràn ngập âm độc băng lạnh, trên người hắn phóng ra một cỗ khí tức tà ác làm người ta tim đập nhanh, như một lệ quỷ tà thần. Hắn lời gì cũng chưa nói, chỉ là ở dưới Tần Liệt ra hiệu lắc lắc đầu. Ngươi người này, thực đến nơi nào cũng không sống yên. Phùng Dung hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái cũng chưa rời khỏi. Liên Nhu cùng Dĩ Uyên kéo tay, sắc mặt bình tĩnh cũng đều mọc rễ dưới chân. Đường Tư Kỳ Mặc Hải cũng là dáng sừng sững bất động. Một đám người này từ Xích Lan Đại Lục ngàn vạn vất vả mà đến, ôm các loại mục đích muốn tiến vào bạo loạn chi địa, biết rõ lưu lại có thể sẽ gặp phiền toái lớn, nhưng đều chưa một ai rời khỏi. Sắc mặt Tần Liệt càng thêm âm trầm. Hàn hội trưởng, đoạn thời gian trước quả thật là chúng ta không hiểu chuyện, ở Hải Nguyệt Thương Hội các ngươi gây rắc rối. Tống Đình Ngọc châm trước dùng từ thật cẩn thận nói. Là chúng ta sai rồi, chúng ta đồng ý bồi thường tất cả tổn thất của Lam Tinh Hội các ngươi, còn xin Hàn hội trưởng niệm ở trên phần chúng ta trẻ tuổi, đại nhân không chấp tiểu nhân, có thể mở một mặt lưới. Nàng còn chưa từ bỏ hy vọng, còn ôm hy vọng Hàn Tinh lần này tới chỉ là bởi vì lôi cương truy. Nếu như vậy, sự việc còn không nghiêm trọng, còn khá dễ dàng giải quyết. Lôi cương truy chỉ là việc nhỏ. Hàn Tinh lắc lắc đầu, nhíu mày nói. Chuyện các ngươi ở hải vực phụ cận Linh Thiếu Đảo, ở trong lúc thần thi xuất hiện giết rất nhiều võ giả của Lam Tinh Hội ta, mới là nguyên nhân thật sự ta tới. Lời vừa nói ra, vẻ mặt Tống Đình Ngọc cay đắng, biết vấn đề thật sự nghiêm trọng rồi. Trịnh Hiểu, các ngươi cũng tản ra, đem bên này bao vây cho ta, không có mệnh lệnh của ta ngươi cùng bất luận kẻ nào cũng không cho phép tới gần. Hàn Tinh nhìn về chung quanh, ở dưới Lạc Trần ra hiệu, hướng Trịnh Hiểu phụ trách khu truyền tống trận này hạ lệnh. Cần tuân mệnh lệnh hội trường. Trịnh Hiểu cung kính đáp lại, ở dưới hắn thét to toàn bộ võ giả Lam Tinh Hội tụ tập ở phụ cận truyền tống trận đều từ khu này phân tán ra. Những người này, cách đám người Hàn Tinh Tần Liệt trăm mét, hình thành một vòng tròn lớn, lấy bản thân ngưng tụ thành một phòng tuyến. Trịnh Hiểu đã nhìn ra, hội trường, góc chuyện audio.com, cùng với những người đó nói chuyện không muốn bất luận kẻ nào biết. Cho dù là bọn họ cũng không được cho phép biết cho nên mới đem bọn họ rời đi. Rất nhanh, phụ cận truyền tống trận, chỉ còn lại có đám người Hàn Tinh cùng Lạc Trần, còn có đám người Tần Liệt cùng Cao Vũ, bọn người tạp vụ đều rời khỏi. Trên gương mặt xinh đẹp của Tống Đình Ngọc tràn đầy suy sụp bất đắc dĩ, ở sau khi phát hiện Hàn Tinh không phải vì Lôi Cương Trùy mà đến, nàng đã biết phiền toái lớn rồi. Võ giả Lam Tinh hội các ngươi chết bởi thần thi cuồng bạo, quan hệ không lớn với ta. Lúc này, Tần Liệt cũng biết thân phận đã bại lộ, cũng không che che lấp lấp nữa, trầm mặt lạnh lùng nói. Còn có một bộ phận người, là bị Thiên Khí Tông Khương Thiên Hưng, liên hợp Khâu Vân của các ngươi giết chết. Thật không? Hàn Tinh nheo mắt hừ một tiếng. Khương Thiên Hưng nói mọi người bị ngươi đánh chết, Khâu Vân, Khổng Tương, cũng đều chết ở trong tay ngươi. Tần Liệt cau mày, trầm ngâm một chút, nói. Việc đã đến nước này, ngươi rốt cục muốn thế nào? Lúc này, Tống Đình Ngọc cùng Tạ Tĩnh Tuyền cũng đều chú ý tới Trương Thần Đống cùng Triệu Hiên phía sau Lạc Trần, hai người này, đều từng hiện thân ở Dược Sơn, coi như quen biết với hai nàng. Tống Đình Ngọc rất nhanh hiểu ra, Lam Tinh hội Hàn Tinh có thể tìm được nàng với Tần Liệt tất nhiên có liên quan tới Triệu Hiên, Trương Thần Đống. Tống tiểu thư, Tạ tiểu thư, đã lâu không gặp. Triệu Hiên cười ha ha, vẻ mặt Tống Đình Ngọc Tạ Tĩnh Tuyền lạnh lùng. Triệu Hiên sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười gượng nói. Hội thí luyện sắp bắt đầu, hai người các ngươi cùng nhau tiến vào quá mức nguy hiểm, ta đề nghị các ngươi cùng chúng ta cùng Thiên Kiếm Sơn Lạc Trần cùng một chỗ. Mọi người cùng nhau đi qua, có thể chiếu cố nhau, có thể sống đến cuối cùng, các ngươi cảm thấy thế nào? Không có hứng thú, Tống Đình Ngọc lắc lắc đầu. Tạ Tĩnh Tuyền vẻ mặt hờ hững, ngay cả nói cũng lười nói một câu, rõ ràng không muốn thấy Triệu Hiên. Hàn Tinh bỗng nhìn về phía Lạc Trần. Việc này, ngươi cảm thấy làm thế nào thì tốt? Ánh mắt Lạc Trần lạnh lẽo, hắn nhìn thoáng qua không gian giới chỉ của Tần Liệt lạnh nhạt nói. Ta chỉ muốn lấy được thứ trong thi thể thần. Hàn Tinh gật đầu, sau khi cười tiêu sái, hắn hướng Tần Liệt đưa ra điều kiện. Ngươi chỉ cần đem thứ đạt được từ trong thi thể thần giao ra, khúc mắc của ngươi và Lam Tinh hội liền xóa bỏ. Đám người Khâu Vân, Khổng Tương chết, ngươi cướp đoạt Lôi Cương Trùy tạo thành tổn thất đối với Lam Tinh hội ta đều có thể không hỏi đến nữa, ngươi còn có thể thông qua không gian truyền tống trận hướng tới Thiên Khô Đại Lục từ truyền tống trận cỡ lớn bên kia đi thí luyện hội sở ở Thiên Liệt Đại Lục. Các ngươi đến từ Huyền Thiên Minh coi như là người của Thiên Kiếm Sơn, cho nên sự việc ta giúp che lấp giấu giếm Thiên Khí Tông cũng không biết các ngươi. Lạc Trần nhìn về phía Tống Đình Ngọc cùng Tạ Tĩnh Tuyền, ngạo nghễ nói. Hai người các ngươi cảnh giới không tồi, lần này nếu cũng tham gia hội thí luyện không bằng liền theo ta, ít nhất ta có thể cam đoan các ngươi có thể ở bên trong sống lâu một chút. Hắn lại nhìn về phía Tần Liệt nhíu mày nói. Ngươi đem đồ vật giao ra, thì có thể tự rời khỏi, cảnh giới ngươi quá thấp, không đủ tư cách gia nhập chúng ta. Tần Liệt đã dần dần tỉnh táo lại, nếu ta nói trong tay ta không có thứ khác, gocchuyenaudio.com, ngươi muốn ta sẽ rơi xuống kết cục như thế nào? Hắn nhíu mày nói, ha ha, vậy chớ trách ta động thủ điều tra. Hàn Tinh thần thái thản nhiên, ngữ khí tràn ngập uy hiếp. Ngươi tên Tần Liệt phải không? Ta mặc kệ ngươi ở Xích Lan Đại Lục nháo ra động tĩnh cỡ nào, có bao nhiêu đáng chú ý, nhưng ở Hành Nguyệt Đảo của ta thì phải thành thật an phận cho ta. Thanh âm hắn lạnh lùng, trong con ngươi nở ra từng vầng sáng màu vàng. Ta khuyên ngươi an phận một chút, cho dù không vì chính mình cũng nghĩ một chút cho bằng hữu của ngươi, những bằng hữu này của ngươi rất giảng nghĩa khí, đều lựa chọn lưu lại sóng vai với ngươi, ngươi nhẫn tâm nhìn bọn họ đều bởi vì ngươi mà chết. Hắn lạnh lùng liếc về phía đám người Cao Vũ, Phùng Dung. Cách chương.